mờ giảm lưỡng lệnh đại thừa khởi tướng. Trước khi giảng, chúng tôi cũng khảo sơ cho về lịch sử chuyên diệt hiệp tế giải lưỡng lệnh này. Bởi vì lưỡng lệnh này có thể nói là một cái chuyển lượng rất là thiết yếu ở trong đại thừa Phật giáo. Nếu chúng ta không có học kỹ thì tất nhiên không có thể hiểu được cái tinh thần đại thừa. Từ xưa đến nay, tất cả những Phật thuộc viện đều đem chuyển lượng này cho học vào thời kỳ trung học. Thì ở đây chúng ta cũng phải học qua cho nhận định rõ cái đường lối tu hành trước về khảo dịch sử chuyên dịch. Dịch từ chữ Hán ở chữ Phạn ra chữ Hán thì có hai nhà dịch. Nhà dịch thứ nhất là ngài Ba La Mật Đà, người Trung Hoa dịch là Chân Đế. Ngài người Tây Ấn ở nước Y Thiền Ni khoảng 499 đến 569 Tây lịch. Ngài sang Trung Hoa đến Quảng Châu nhằm nguyên hiệu Đại Đồng thứ 12 là 548. Đến Kinh Ấp tiếp chiến vua Lương Võ Đế vào năm nguyên hiệu Thái Thanh thứ 2 là 548. Vua Lương Võ Đế thỉnh ở lại Việt Kinh, nhưng gặp lúc loạn hầu cảnh nổi lên, ngài phải đi lánh nạn nhiều nơi. Đến niên hiệu Thừa Thánh thứ 3 là 555, ngài ở tại chùa Kiến Hưng, quận Thủy Hưng, xứ Hàm Châu, hợp tác với ngài Trí Cải, vân vân, dịch bộ luận này và nhiều bộ luận khác. Thì như vậy, bộ luận này dịch chữ Phạn ra chữ Hán vào nửa thế kỷ thứ 6, đó là một nhà dịch đầu. Đến nhà dịch thứ hai là ngài Thật Sa Nan Đà, Trung Hoa dịch là Học Thủy. Học Thủy ngài sanh khoảng 651 và tịch 710 Tây lịch, người nước Vu Điền sang Trung Hoa và đời Đường như hiệu Chính Thắng năm đầu, tức là 695. Võ Tắc Thiên thỉnh ngài ở tại Lạc Dương đến như hiệu Thánh Lịch năm thứ 3, tức là 701. Ngài ở tại chùa Thọ Xứ dịch Kinh Quang Nguyên và bộ luận này. Thì như vậy cái nhà dịch thứ hai là vào đầu thế kỷ thứ 8. Đó là hai cái bản kinh dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán do hai nhà dịch trước sau hơn một thế kỷ. Bây giờ đến cái phần kế giải và viết lại những cái đại ý vân vân, thì chúng tôi khảo ở trong một lục Đại Tạng và Tịch Tạng thì thấy có bao nhiêu nhà kế giải để cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó. Thì đây tổng kết là có 20 nhà kế giải và viết đại ý ở Trung Hoa. Như ngài Chí Trần, ngài viết là Khởi Tín Luận Nhất Tông Nhị Môn Đại Ý, một quyển đời Trần. Ngài Đàm Duyên Tuyển Ngài đàn duyên, Ngài viết cái việc đời từ để là khởi tính luận nghĩa kế. Ngài vệ viễn cũng đời từ viết để khởi tính luận nghĩa kế, cũng bốn viễn. Rồi Ngài Nguyên Hiểu ở Triều Thiên để khởi tính luận kế chứ phá viễn. Ngài Thái Huyền cũng người Triều Thiên để khởi tính luận nội nghĩa lược thám chí một quyển. Ngài Chiến Băng đời Đường để khởi tính luận đồng dị lược tập hai quyển. Ngài Pháp Tạng cũng đời Đường để khởi tính luận nghĩa chứ bảy quyển. Cũng Ngài Pháp Tạng để khởi tính luận biệt chứ một quyển. Ngài Trên Giới Toản đời Minh để khởi tính luận toản chú hai quyển. Ngài Chánh Hiển cũng đời Minh để khởi tính luận tuyệt yếu hai quyển. Ngài Thông Nhuận cũng đời Minh để khởi tính luận tục số. Ngài Đức Thanh cũng đời Minh để khởi tính luận tịch giả hai quyển. Ngài Tục Pháp đời Thanh để khởi tính luận số chứ hội diệt. Ngài Tục Hội cũng đời Thanh để khởi tính luận số chứ hội diệt mười quyển. Ngài Chí Bút đời Minh để khởi tính luận liệt thiên số sáu quyển. Ngài Pháp Mạnh ở đời Đường để Thích Ma diễn luận số sáu quyển. Ngài Thánh Pháp cũng đời Đường để Thích Ma diễn luận chứ. Ngài Pháp Ngọ đời Tấn để Thích Ma diễn tán quyền số năm quyển. Ngài Phổ Quang đời Tấn để Thích Ma diễn chứ sáu quyển. Ngài Chí Phước cũng đời Tấn để Thích Ma diễn thông quyền sao bốn quyển. Đó là những cái gì chưa. Còn gần đây ở Trung Hoa vẫn có một nhà là Pháp Sư Bảo Tỉnh để là khởi tính luận diễn nghĩa, vừa xuất bản năm 2510 Phật lịch. Thì như vậy ở Trung Hoa rất là nhiều nhà giảng giải về cái luận khởi tính này. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào học khởi tính luận. Thì cái chỗ học này là cái mà chúng tôi thấy rằng mọi người ai là tu theo tinh thần Đại Thừa Phật Giáo đều phải thâm nhận rõ ràng. Mà bản chúng ta học hôm nay là bản của Ngài Chân Đế Tam Tạng Dịch, tức là bản dịch đầu, bản dịch trước đó. Như vậy là bắt đầu vào cái luận. Trước hết là tôi giải cho tên Đại Thừa Khởi Tính Luận. Tại sao cái luận này gọi là Đại Thừa Khởi Tính? Thì chữ luận quý vị hiểu hết rồi. Đại Thừa Khởi Tính là sao? Tức là khởi cái niềm tin về Đại Thừa. Thì bây giờ giải tử Tăng Ni và hàng Phật tử Nam Nữ tu hành theo Đạo Phật từ Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, lâu nay gọi là cái hệ thống Phật giáo Đại Thừa hay gọi là Bắc Truyền Phật Giáo. Mà đã là hệ thống Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta viết ghi ư, viết tu theo, tức là chúng ta đã có niềm tin về cái gì, phải không? Mà đây còn bảo mình phải tin nữa thì chưa có duyên vậy. Nhưng mà bây giờ chuyển lại coi lâu nay chúng ta thực là tin Đại Thừa hay không? Thực tin chưa? Quý vị nhớ mình tin Đại Thừa sao? Nghe thông tin Pháp Hoa, nói người nào tụng kinh Pháp Hoa nhiều có trước vô lượng vô biên, muốn con trai được con trai, muốn con gái được con gái, muốn cầu tài lợi được tài lợi vân vân. Để từ trí tụng dài, trí mỗi tháng đầu năm mùng một Tết tụng một bộ, phải không? Như vậy là mình tin đại thừa, phải về, phải không? Vậy chứ sao? Mình tin được trí tử tụng như khô cỏ, không ra hơi thì cứ nói tụng cho rồi bộ. Như vậy là năm nay mình đã đủ niềm tin với đại thừa rồi. Vì năm nào cũng tụng bộ Pháp Hoa đầu năm, đó là tin đại thừa, vì Pháp Hoa là tin đại thừa. Phải vậy chưa? Cho nên nhiều khi Phật tử mình nói tin đại thừa mà rốt cuộc rồi không có tin gì hết. Tại sao chúng tôi dám nói như vậy? Nếu thực tình tin đại thừa thì đâu có những cái nói rằng tụng kinh Pháp Hoa thì mát mẻ, muốn cầu tài lợi cầu cái gì để cái nấy. Còn tụng kinh Kim Cang thì nóng biết khô khan rồi sân sân hại. Như vậy là tính đại thừa tính cái gì chứ? Phải không? Đại thừa dạy như vậy đó. Vậy mà tụng nói rằng tin đại thừa, tin bằng cách đó. Vì vậy mà tôi gần đây có chế một danh từ gọi là mê tín đại thừa, chứ không phải tin đại thừa. Mê tín đại thừa, nghe nói đại thừa là tin nào nói đại thừa tụng nhiều có thiết thì cứ dám mà tụng. Tỷ lệ tin ra như mình đọc không hiểu gì hết mà cũng dám đang là đọc, bởi vì nó tin nó cao hơn hết, cho nên tụng thì có thiết nhiều, tin cao thì tụng có thiết nhiều hơn. Chứ như vậy quan niệm đó gọi là tin đại thừa thì cái tin hết sức là lầm lẫn. Như vậy tin đại thừa như thế nào mới đúng thì cái điều đó chúng tôi không muốn nói trước, vì nếu nói trước thì còn học kinh tư duy, phải không? Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói đại khái là tin đại thừa tức là tin một cách đúng đắn như tinh thần Phật dạy, chứ không phải tin bằng cách sai lầm hay là tin bằng cách mê tín như lâu nay chúng ta hiểu. Vì vậy cho nên ở đây nói đại thừa phải chính luận, tức là một bộ luận tỏ mã minh viết để cho những người tu học ở đại thừa đầy đủ niềm tin về đại thừa, đầy đủ niềm tin về đại thừa mà tin đúng như Phật dạy, chứ không phải tin một cách lệch lạc, tin cách sai lầm, thì như vậy mới gọi là chánh tín đại thừa. Thì giờ khởi niềm tin như thế nào thì tất nhiên phần cao của bộ luận này sẽ giải thích chữ, chúng tôi không muốn nói trước. Nhưng bây giờ bộ luận này tác giả là ai? Tức là theo ở đây gọi là Bồ Tát Mã Minh, còn nếu theo trên lịch sử truyền tông thì gọi là Tổ Mã Minh. Trên lịch sử truyền tông thì gọi đó là Tổ, còn theo cái văn nghĩa kinh luận thì gọi là Bồ Tát. Tổ Mã Minh là người tạo ra cái bộ luận này. Thì như vậy quý vị nhớ lịch sử Tổ Mã Minh chưa? Nhớ chưa? Có học chưa? Học rồi. Ngài là vị tổ thứ mấy ở Ấn Độ? Tổ mười mấy? Ngài là vị tổ thứ 12 ở Ấn Độ. Nhớ lại đó. Ít ra chứ nhớ dùng thứ mấy chứ. Quên hết ra chức tử rồi. Thì cái chữ mà kinh điển lưu truyền 8 dạng tư là phải không? Học rồi đến nào trả cho nó, không còn gì hết. Nhưng mà giờ đây, trước hết là nói về cái người dịch, cái người làm luận, tức là Ngài Tổ thứ 12 trong Thiền Tông là Tổ Mã Minh, ở ngoài thì gọi là Bồ Tát Mã Minh, tức là một người đã đạt được đạo rồi, vì thương xót cho người sau, cho nên Ngài mới cóp nhặt trong kinh của chư Phật, của Đức Phật, hàng tạo thành bộ luận này thì lý do ở sau sẽ nói rõ. Còn lịch sử ngài thì chúng ta đọc lại ở trong sử Ban Ba Vị Tổ thì sẽ thấy, và người khi dịch dịch cơ quyển luận này, tức là ngài trên đế như khi nãy tôi đã nói lượt qua, bây giờ bắt đầu vào trong chánh văn đọc coi.
Đại thừa khởi ứng luận, mã nguyên bồ tát tạo lương tiên quốc tam tạng pháp sư chân đế diệt duy mạng thận thập phương tối thắng diệt chiến tư các ngô ngoại tự tại cứu thế đại vi giả cập biểu thân thể tướng pháp ánh chân như hải vô lượng công đức tại như được tu hành đẳng vị được linh chúng sanh từ như xả bà chấp khởi đại thừa chánh kiến Phật dụng bất đoạn cố lượng biết hữu tám năm khởi ra diễn chúng sanh sự có ứng biết tiến hữu ngũ phần vân hà với ngũ nhất giả nhân chư phần diệu giả lạc nghĩa phần an giả giải thích phần tứ giả tu hành chính tâm phần ngũ giả tiến tu lợi ích phần.
Đâu mà tìm kiếm khó khăn vậy? Ở đây chỉ học chánh văn của bộ luận chứ không có học theo cái lời giải. Như vậy đây là tới cái bài kệ, bài kệ mở đầu khi mà nhất định biểu luận. Vì phàm những vị Bồ Tát, những đồ đệ lớn của Phật muốn viết những cái quyển luận gì giải thích về kinh Phật thì trước hết đều tán dương Tam Bảo đó. Vì vậy cho nên mở đầu quyển luận này Tổ Mã Minh ngài cũng tán dương Tam Bảo trước. Câu đầu trong lời tán dương ngài nói rằng quy mạng tập tịnh thập phương, quy mạng tức là đem hết tâm thành của mình quy hướng về tột mười phương. Mười phương vì tối thắng nghiệp biến tư các vô ngại tự tại cứu thế đại bi giả, tức là đem hết cái thân mạng quy hướng về mười phương chư Phật là những vị cái là nghiệp đã tối thắng, cái nghiệp đã tối thắng và khắc biết, đó là chỉ cho Đức Phật ngài là một vị mà tất cả những cái hành động, những cái ngôn ngữ, những cái ý nguyện đều là thù thắng hơn tất cả, khắc biết rồi sắc vô ngại tự tại, tức là về cái hình thể được vô ngại, không có bị gì làm cho phải ngăn trước. Cứu thế đại bi giả, ngài là một vị đại bi cứu tất cả chúng sanh ở trong đời. Thì như vậy cứu hết là quy mãn về Phật, Phật là một vị tự cứu cho mình đã sáng suốt không được tự do, còn hành động thì phát cái lòng cứu họ tất cả chúng sanh. Vì vậy mà nói ngài là nghiệp tối thắng, nói ngài là sắc tự tại, nói ngài là cứu thế đại bi, thì như vậy là quy mạng Đức Phật. Kế đó tập tử thân thể giả pháp tánh chân như hải vô lượng công đức tàn, quy mạng nơi Phật rồi, và cái là thân thể tướng kia thân thể tướng kia tức là chỉ cho từ ở nơi Đức Phật ba nghiệp thanh tịnh thù thắng, rồi ngài mới chuyên dương tránh có lưu lại cho đời sau. Vì vậy cho nên là già nơi thân thể tướng kia pháp tánh cho duyên hải mới nói ra cái điểm pháp tánh cho như đầy đủ là cái kho vô lượng công đức. Thì như vậy là ba câu này là quy mạng về pháp, rồi như thật tu hành đẳng, như thật tu hành đẳng tức là quy mạng về tăng. Tăng là những vị hiền thánh tăng y theo cái pháp của Phật mà như thật tu hành. Thì như vậy tức là ngài mở đầu quyển luận nói rằng con đem hết thân mạng quy hướng về mười phương tam bảo, Phật là một vị ba nghiệp thù thắng hơn tất cả chúng sanh, rồi pháp là một cái điểm trên như pháp tánh là cái kho công đức vô lượng, tăng là những vị tu hành trên Phật đứng theo lời Phật dạy để thành bậc thiền thánh tăng. Đó là cái chính yếu mở bài cái nguồn chính cảnh của ngài trước khi viết quyển luận. Nghĩa là đem hết tâm thành chính cảnh quy hướng về tam bảo. Bây giờ ngài mới nói cái ý của ngài tạo luận. Vị dục linh chúng sanh từ như xả tà chấp khởi đại thừa chánh tín Phật chủng bất đoạn cố, người muốn khiến cho chúng sanh trừ hết nghi ngờ bỏ các cái tà chấp mà khởi cái lòng tin chân chánh về cái đại thừa, khiến cho học giống Phật không có dứt mất. Thì như vậy ngài sẽ giữ làm luận này là vì lý do muốn khiến cho tất cả chúng sanh hết nghi ngờ và bỏ tà chấp, cùng khởi cái niềm tin đại thừa cách chân chánh và hạt giống Phật luôn luôn tiếp nối sanh trưởng chứ không có bị tiêu mất. Đó là cái mục tiêu chính mà ngài tạo luận. Như vậy thì chúng ta thấy trong mấy cái câu này để nói lên cái bản ý quy hướng tam bảo và cái mục đích tạo luận của ngài rồi, đây mới bắt đầu vào phân luận. Luận nói có pháp hư sở cái chính căn về đại thừa, có cái pháp hư sở về chính căn đại thừa, thế nên phải nói có cái pháp sẽ làm cho chúng ta khởi được cái gốc tin mạnh về đại thừa. Vì vậy cho nên ngài phải nói ra, bởi vì nếu người ta tin đại thừa mà không có cái phương pháp gì làm sao ta tin được. Cho nên ngài mới nói sở dĩ ngài khuyên chúng ta tin đại thừa vì trong đó có một cái pháp tự gốc, cho nên ngài phải nói ra để chúng ta nhận mà tin. Chữ ma ha diễn đó là dịch âm chữ phạn, Trung Hoa gọi là đại thừa. Bây giờ nói về cái phần của cái diễn luận này có chia ra bao nhiêu phần. Nói có năm phần, thế nào là năm? Một đó là nhân duyên phần, hai đó là lập nghĩa phần, ba đó là giải thích phần, bốn là tu hành tính tâm phần, năm đó là khuyến tu lợi ích phần. Như vậy thì ở trong cái quyển luận này ngài viết ra có chia ra năm phần. Phần thứ nhất là nói về nhân duyên, phần thứ hai thì nói về lập nghĩa, phần thứ ba thì nói giải thích, và phần thứ tư thì nó nói về sự tu hành chính tâm, rồi tới phần thứ năm nói là khuyên tu lợi ích. Thì quý vị thấy Phật như ở trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta học rồi, mở đầu luyện kinh thì cũng là nhân duyên, phải không? Nhân duyên ngã nan tới hỏi lời chớ đó là cái phần gì, là Đức Phật muốn chỉ ra nơi mình có cái bất sanh diệt, cho nên ngài mới hỏi ngài A Nan về sanh diệt, về cái tâm, để cho ngài A Nan chắc rõ cái sanh diệt đó, rồi ngài mới phá hết cái chấp, sao mới đưa ra cái chân thật. Thì như vậy đó là cái phần lập nghĩa cái gì à. Nhưng mà cái phần lập nghĩa rồi thì ngài mới giải thích, giải thích cho rõ khi ngã năng ngộ được đó, ngộ được rồi thì sau đó ngã năng mới hỏi được mối tu hành. Thì như vậy đây cũng giống như cái phần thứ tư là tu hành tính tâm. Nhưng mà sau khi lập nghĩa và giải thích mình hiểu rồi, rồi mới khởi chuyện tu, chứ không phải vô mà dạy tu liền thì ta viết cái gì mà tu. Cho nên Phật tổ đều không có khác ý, là chia tỏ được thể theo cái ý Phật mà lập những diễn luận, nó tương tự như vậy. Mở đầu thì nói cái nhân duyên mình làm lớn, rồi kế đó thì lập nghĩa cho vững, rồi sau khi lập nghĩa phải giải thích cho đầy đủ, người ta nhận rồi, rồi sau đó mới chuyên tu dạy tu. Khi dạy tu rồi thì kết luận lại mới khuyên à, nếu tu hành vậy có lợi ích gì gì với dân. Thì đó là năm phần theo cái quyển luận này. Bây giờ đọc tiếp.
Xe tiếng nhân như phần mới biết sự hà nhân viên như tạo thủy luật đã biết sự nhân viên hữu ác chuẩn nơi hà lý đáp nhất giả nhân viên tổng chúa sợ dị dị nhân chúng ta như nước nước họ các chúa tánh lạc chuyên cầu thế gian nhân lợi của chúng có dị giả dị được giả cái tư la trong bổ chi nghĩa nhưng chưa chúng ta chấm giả bất mộ có tam giả dị nhân nghĩa tam thần một chúng ta ơ ma diễn pháp sao nhiệt bất khó chúng có tứ giả dị nhân nghĩa tam nguyên thiểu chúng ta cơ tập chúng ta có ngũ giả dị tự chưa nghĩa chưa ác diệt chứa nghĩa họ thường tâm nghĩa nguyên như chi mạng chúc tà họ có lục giả dự tự tu hành dự tự tu đạt chỉ giáo bố tự phàm vô dự tự tam giá có thất giả dự tự chuyên nguyện chư tự sanh tư phật tiền phát hiện bất thối chính tâm có bát giả dự tự lợi ích tiến tu hành có thể như tự đảm giao duyên sở dĩ tạo lực.
Đây là nói về cái nhân duyên ngài làm luận, tức là cái phần nhân duyên. Ban đầu nói về cái phần nhân duyên, hỏi rằng có nhân duyên gì mà tạo luận này. Đáp: nhân duyên ấy có đến tám. Sở dĩ tôi làm quyển luận này, nhân duyên có tới tám lần. Thế nào là tám? Một á, là do cái nhân duyên tổng tướng. Nhân duyên tổng tướng là nhân duyên gì? Nghĩa là vì kiến chính sanh lìa tất cả khổ được cứu kính an vui, chứ không phải cầu cái danh lợi cung kính ở thế gian. Cái nhân duyên đó là nhân duyên tổng tướng. Sở dĩ ngài làm quyển luận này, cái nhân duyên chung đó, tổng tướng tức là nhân duyên chung đó, là mục đích của ngài muốn khiến cho chúng sanh lìa tất cả những cái đau khổ và được cái vui tột cùng. Chứ không phải vì cầu danh lợi cung kính ở thế gian. Đó là cái nhân duyên tổng tướng. Thì như vậy chúng ta thấy rõ người kia sở dĩ làm một điều gì để lưu lại hậu lai, là vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải vì để cái danh mình lại đời sau. Nhớ như vậy đó. Cho nên bây giờ có một ít người làm để gì? Để lấy tiếng, phải không? Để lấy tiếng, để mình có tiếng tâm với hậu lai, chứ chả lẽ mình ra đời đi mất tiêu không ai biết, phải không? Như vậy đó là vì danh, chứ không phải vì đạo. Ở đây vì đạo tức là vì làm cho chúng sanh hết khổ, vì đem sự an lạc lại cho họ, cho nên mình phải làm như vậy, làm với một lòng từ bi thương xót, cứu khổ ban vui cho chúng sinh, chứ không phải làm vì danh lợi, vì cung kính của bản thân mình. Đó là cái nhân duyên thứ nhất mà ngài làm lượng. Vì nhân duyên thứ hai á, hai là người muốn giải thích cái là nghĩa cội gốc Như Lai, người muốn giải thích cái nghĩa căn bản của Như Lai, khiến cho các chúng sanh như là hiểu một cách rõ ràng đúng đắn, không còn lầm lẫn nữa. Muốn giải cho tất cả chúng sanh hiểu được cái nghĩa căn bản của Phật, để cho họ khỏi họ tham gia cái hiểu đúng đắn, không còn lầm lẫn. Chứ lâu nay chúng ta hiểu cách lầm lẫn quá nhiều. Phật dạy chúng ta nghe, nghe mà không hiểu đến nơi, rồi hiểu quanh quẩn hoặc hiểu sai lầm. Vì vậy cho nên bộ luận này, cái mục đích thứ hai là Tổ Mã Minh cố tình giải thích cái nghĩa cội gốc của Phật dạy, khiến chúng ta nghe nhận cho đúng đắn, không còn lầm lẫn nữa. Đó là cái nhân duyên thứ hai. Nhân duyên thứ ba, người chứa những người có thiện căn, những chúng sanh có thiện căn được thành thục đối với cái pháp đại thừa, khoan nhận để không còn lưu tục, cái niềm tin không còn lưu tục. Đây là cái trường hợp thứ ba, nó hơi nhẹ hơn chút, là vì những cái người tu hành có cái thiện căn, mà thiện căn nó đã chín mùi, cho nên nghe cái pháp này, nghe cái quyển luận này, thì người đó có thể gánh vác được cái pháp đại thừa, lòng tin họ bất thế chuyển, không còn lưu trục nữa. Thì bây giờ ở trong đây mới vị nào mà cái thiện căn nó chín rồi đó, thì nghe bộ luận này thì từ đó vì sao bất thế chuyển. Còn nếu mà còn khối chuyển đó, tức là thiện căn chưa chín, nó nói thường thường, hoặc là nó ướt ướt, hoặc là nó còn hơi xanh, hoặc là nó còn non, hoặc là nó mới có nụ đó. Thì như vậy nếu ai mà chín mùi rồi thì nghe không còn khối chuyển nữa. Đó là cái nhân duyên thứ ba. Nhân duyên thứ tư, người chứa những người chúng sanh thiện tâm kiến ích, thiện tâm kiến ích tu tập được chính tâm. Đó là cái trường hợp thứ tư. Hồi nãy là cái người thiện tâm đã thành thục, bây giờ cái người thiện tâm nó mỏng ít. Nhưng mà nghe cái luận đại thừa khởi chính này rồi thì mình cũng có được niềm tin mà tu tập theo đại thừa, chứ không đến nỗi nào mà bỏ cuộc. Đó là cái trường hợp thứ tư. Đến trường hợp thứ năm, nhân duyên thứ năm là vì chỉ phương tiện để tiêu những cái nghiệp trước ác, khó họ được cái tâm của mình, của mình tu hành và xa lìa những cái như mạng ra khỏi cái lưới tà chấp. Thì như vậy đó là ngài chỉ mình những cái phương tiện để dẹp trừ những chướng ủng hộ cái tâm lành của mình, xa lìa những cái bệnh khi bệnh mạng và dứt hết những cái tà chấp. Đó là cái nhân duyên thứ năm. Sáu đó, cái nhân duyên thứ sáu là vì chỉ cho người tu tập chỉ quán đối trị về cái bệnh của phàm phu và cái lỗi của hàng nhị thừa, đối trị cái tâm bệnh của phàm phu và cái lỗi của nhị thừa, cho nên ngài mới làm cái luận này. Đến cái nhân viên thứ bảy là người chỉ cho những người chuyên mượn phương tiện sanh về ở trước Phật, quyết định không có chính tâm, không có lương tục. Cái nhân viên thứ tám đó là người chỉ sự lợi ích để khuyên người ta tu hành. Vì có những cái nhân viên như thế cho nên mới tạo ra chuyển luận này. Thì như vậy rõ ràng cái ý nghĩa tạo luận của ngài chúng ta thấy rõ có tám phần như vậy. Thì bây giờ bắt đầu vào trong đọc tiếp.
Vậy thì tu la dung tự hữu chữ pháp hà tu cùng thiếu, đã biết tu la dung tư hữu chữ pháp, giữ tướng tâm quan hạnh bất đẳng, họ giải duyên địa sở hữu như lai tại thế tướng tâm lợi tâm năm biết chư nhân sắc tâm nghiệp ác, như năng nước nghĩa dự lợ lãng giải tắc bất trung lượng, nghĩa như lai diệt hậu hoặc hữu chúng tăng nên giữ tệ lực quảng văn như hữu giả giả, hoặc hữu chúng tăng diệt giữ tệ lực hữu văn như lai giả giả, hoặc hữu chúng tăng vô tệ trí lực chia lưu quảng lượng như đắc giả giả, diệt hữu chúng tăng thuộc giữ quảng lượng tăng la như thiền tâm nhạo bảo trì chữ văn như biết đa nghĩa năng tuổi giả giả, như thể thể luận dự lực phẩm như thế lao đoạn đạo tâm pháp vô dư nghĩa có y biết thể luận.
Như vậy sau khi nói về cái nhân duyên ngài tạo luận rồi, bây giờ ngài đặt lại cái câu hỏi cũng như là có người ta cứ vấn ngài để cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa ngài tạo luận càng tường tận hơn. Hỏi rằng trong kinh điển đã đủ có cái pháp này, trong kinh điển đã có đầy đủ pháp này, vì sao mà lại nói lặp lại? Nói rằng trong Tu Đa La thì có đủ cái pháp này, vì sao mà lại còn nói lặp trở lại? Đáp, trong kinh đã nói tuy có được cái pháp này do chính thân căn hạnh chẳng đồng cho nên có nhận hiểu cái duyên có sai pháp. Nói rằng như lai khi ở đời chúng sanh căn có lợi căn, cho nên cái người hay nói sắc và tâm cái nghiệp thù thắng, một cái duyên âm mà diễn ra thì những cái loại khác phải đều hiểu được thì không cần phải lầm lẫn. Đây là giải thích cái câu hỏi vì người ta nghi rằng trong kinh Đức Phật đã nói đầy đủ cái ý nghĩa đại thừa, tại sao mà ngài còn lầm lẫn nói cho người ta tin đại thừa chưa nữa thì như cái không có thì mình mới làm, còn cái đã có làm chưa nữa mà nếu làm như vậy có phải là thừa hay không? Thì ngài đáp rằng vì lúc mà Đức Phật còn ở tại thế đó, thì lúc đó chúng sanh gặp Phật, tức là những đó người ấy có cái lợi căn, tức là cái căn cơ họ đúng nhạy nghe lời Phật nói liền nhận hiểu, đó là đứng về cho chúng sanh nghe pháp. Và bây giờ đến người nói pháp thì như Đức Phật, Đức Phật là người nói pháp thì nghe ngài sắc là tâm, tức sắc là chỉ cho sắc thân, tâm là chỉ cho tâm trí,
hai cái đó đều là thù thắng.
À, ví dụ như bây giờ chúng tôi cũng nói khó,
nhưng mà sắc cũng không thù thắng, tâm cũng không thù thắng,
phải không? Cho nên người nghe khó mà nhận, khó mà hiểu, không có sự cảm, không có sự cảm ứng mãnh liệt như Đức Phật. Vì Đức Phật sự nơi sắc, nơi tâm của Ngài thù thắng, rồi một tiếng của Ngài nói ra đó, thì các loại khác đều nghe, đều biết được hết. Vì vậy cho nên có làm luận cũng là vô ích. À, bởi vì nghe nơi Đức Phật thì sắc tâm thù thắng, cái người nghe kinh á thì căn cơ lanh lợi. À, vì vậy cho nên nghe Phật nói cái họ liền lãnh hội được. Đã lãnh hội được thì mà bây giờ có giải thích nữa cũng bằng thừa, phải không? Đó, vì lẽ đó cho nên nếu hồi Phật còn tại thế thì chúng ta không cần phải làm luận, không cần phải giảng luận. Nghe đi kinh Phật nói đã đủ quá rồi, có luận nữa thì cũng là dư. Đó là cái ý nghĩa trả lời cái đoạn đầu. Còn bây giờ nếu Như Lai, nếu sau khi Như Lai diệt độ hoặc có chính tâm hay do tự lực nghe rộng mà mới nhận hiểu, hoặc có chính tâm cũng do tự lực mà nghe ít lại được hiểu nhiều, đó là hai cái trường hợp. Sau khi Đức Phật diệt độ rồi, có những chúng sanh do cái sức tự lực mạnh, do sức tự lực mạnh cho nên nghe nhiều thì lúc đó họ mới hiểu. Hoặc là có những chúng sanh do cái sức tự lực mà nghe ít là hiểu nhiều, thì như vậy ở hai trường hợp đều là sau khi Đức Phật diệt độ. Trong hai trường hợp đó, hoặc là do nghe thật nhiều rồi sau mới hiểu, hoặc là nghe ít mà được hiểu. Đó, vì vậy cho nên mới có cái ý nghĩa tạo luận ở sau này. Hoặc có chúng sanh không có cái chức tự lực. Yeah, sure.